SBS Việt ngữ.
Trong 20 năm trước khi bắt đầu thế kỷ này, tuổi thọ của người Úc đã gia tăng nhanh chóng về mọi mặt so với các quốc gia khác mà người dân có mức lợi tức cao trên thế giới. Việc gia tăng này một phần là nhờ chiến dịch chống thuốc lá trên toàn quốc dẫn đến tử suất sụt giảm về bệnh tim và đột quỵ. Thế nhưng một cuộc nghiên cứu mới tìm thấy kể từ năm 2003, tuổi thọ của người Úc đã chậm lại. Đồng tác giả bản phúc trình là ông Tim Adair thuộc Đại học Melbourne cho biết nước Úc hiện tụt hậu so với hầu hết các quốc gia khác có lợi tức đầu người cao trên thế giới.
Tuổi thọ tại Úc hiện giảm bớt so với hầu hết các quốc gia khác có lợi tức cao trong thập niên vừa qua. Vì vậy, kể từ năm 2003, mức độ phát triển về tuổi thọ tại Úc được xếp hạng thứ 19 với nam giới và thứ 22 cho nữ giới trong số 27 quốc gia.
Được biết, hiện tại, phái nam tại Úc có tuổi thọ là 80 tuổi rưỡi và 84 tuổi rưỡi về phần nữ giới. Tiến sĩ Adair nói rằng mức độ béo phì gia tăng là một yếu tố góp phần làm giảm tuổi thọ.
Mức độ tuổi thọ chậm lại là những gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần ghi nhớ rằng nước Úc hoàn toàn có mức độ cao về béo phì, với khoảng 28% người lớn đều bị béo phì. Vì vậy, điều này giữ một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt tuổi thọ tại Úc.
Chủ tịch Hiệp hội Y tế Úc Châu, bác sĩ Tony Barton nói rằng béo phì có thể dẫn đến một số tình trạng sức khỏe gặp nguy cơ.
Chúng ta đều biết rằng có đến 2/3 dân số Úc hoặc lên cân hoặc là béo phì và khuynh hướng béo phì ở tuổi trẻ cũng gia tăng. Tiên đoán tình trạng này kéo dài trong vài thập niên tới và khuynh hướng gia tăng như vậy sẽ có ảnh hưởng đối với nhiều bệnh trạng khác như là tim mạch, ung thư và các chứng bệnh có ảnh hưởng cả đời như tiểu đường nữa.
Trong suốt 3 thập niên qua, cân nặng trung bình của người Úc đã gia tăng lên 8 kg, đó là với đàn ông, còn phụ nữ là 6 kg, trong khi cân nặng trung bình của người trên thế giới chỉ tăng từ 5 đến 6 kg trong cùng thời gian như công bố trên tạp chí khoa học Nature từ cuộc khảo sát dữ liệu của hơn 112 triệu người thuộc hơn 200 quốc gia và lãnh thổ. Điều đó cho thấy người Úc tăng cân nhiều so với các nước khác. Cuộc nghiên cứu cũng tìm thấy có một tỷ lệ đáng kể, người Úc trưởng thành sống trong những thành phố lớn đã tăng cân so với những người Úc sống ở vùng nông thôn hay những vùng xa xôi. Từ năm 2011 đến 2012, tới năm 2017 đến 2018, có đến 25% cư dân thành phố tăng cân, trong khi chỉ có 5% dân vùng quê là tăng cân. Tác giả của báo cáo cho thấy, người sống ở vùng nông thôn thì có nhiều cơ hội để có chế độ dinh dưỡng tốt hơn, hoạt động cơ thể nhiều hơn và có thời gian thư giãn để nghỉ ngơi. Trở lại, bác sĩ Barton cho biết cần có việc đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ y tế để chống lại khuynh hướng béo phì và các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác.
Đầu tư vào lĩnh vực y tế và sức khỏe không chỉ đơn giản là một lĩnh vực để chi tiêu, mà nó là sự đầu tư vào thịnh vượng cho nền kinh tế trong tương lai của một quốc gia. Vì vậy, mọi chuyện nên được nhìn dưới nhãn quan như vậy.
Còn Bill Stavresky là tổng giám đốc về Hiệp hội Tim Mạch, nói rằng có những bước tiến mà mọi người có thể áp dụng để cải thiện sức khỏe và tuổi thọ.
Nó bắt đầu với gia đình, tại chỗ làm và với bạn bè. Mỗi người chúng ta có thể làm một điều gì đó để hỗ trợ lẫn nhau cũng như giúp đỡ cho nhau. Vì vậy, có những việc đơn giản mà mọi người có thể làm và bắt đầu khởi sự, đó là đi bộ.
Nói với SBS vào hồi tháng 3, bà Nicole Turner từ tổ chức tập hợp hành động chống béo phì nói rằng các chính sách của chính phủ và những chi tiêu của họ cho vấn đề này cho đến thời điểm hiện nay là thất bại. Bởi nói quốc gia đa văn hóa như Úc, thì việc đưa ra các giải pháp với một tiêu chuẩn chung áp dụng cho tất cả là không phù hợp. Không thể chỉ dùng một tiêu chuẩn của cộng đồng chính mạch mà áp dụng với bất kỳ cộng đồng nào, bất kể đó là dân bản địa hay người nhập cư. Đồng tác giả bản phúc trình là tiến sĩ Adair tiên đoán là tuổi thọ của người dân Úc chỉ có thể gia tăng nếu các biện pháp y tế phòng ngừa được áp dụng.
Về mặt lịch sử, mọi người thường đánh giá thấp về mức độ tuổi thọ gia tăng như thế nào. Vì vậy, những gì chúng ta hiện nay suy nghĩ đến chẳng hạn như 90 hay 95 tuổi, một điều có thể đạt được trong tương lai. Thế nhưng thông điệp chúng tôi muốn truyền đạt là việc đó chỉ xảy ra với việc tiếp tục đầu tư vào các biện pháp y tế phòng ngừa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.